Quả Bích Chi Phật nếu khi không có Phật ra đời, không có giáo pháp và các đệ tử Phật, khi ấy có những vị ly dục Bích Chi Phật ra đời. Bích Chi Phật có ba hạng: thượng, trung, hạ. Ở đây tôi nói thì quý vị nghiệm xét. Thí dụ ở Trung Quốc hồi xưa có như đạo Khổng, đạo Lão, những vị đó khi ra đời không có gặp Phật pháp gì hết, phải không? Nhưng mà như khoảng như Lão Tử chẳng hạn, cũng là cái người thức tỉnh, người có giác, mà giác đó là tự nghiệm, tự chứng thôi chứ không có học ở đâu. Vì vậy mà chúng ta hiểu đạo Phật rồi thì ai dù không có theo đạo Phật, chưa biết đạo Phật mà họ có những cái tự kinh nghiệm, tự xét thấy sự vật xung quanh mà thức tỉnh thì đó cũng gọi là độc giác, phải không? Chứ không phải theo đạo Phật mới được giác ngộ. Có những người không theo, ở chỗ khác chưa biết đạo Phật mà họ cũng có giác ngộ. Như vậy thì đây có chia ra ba hạng: thượng, trung, hạ. Trước nói Bích Chi Phật bậc hạ, vị đã chứng Tu Đà Hoàng hoặc Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng phải sanh trong nhân gian 7 lần, đến lần thứ 7 nếu không gặp Phật pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 8. Khi ấy chứng Bích Chi Phật Tư Đà Hàm còn sanh lại nhân gian 1 lần, nếu không gặp Phật pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 2. Khi ấy chứng Bích Chi Phật. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta càng tin mạnh hơn về cái chỗ đời trước chúng ta tu theo Phật, được Tu Đà Hoàng, tức là được vào dòng thánh, nhưng mà những đời sau chót đó không gặp Phật, không gặp giáo pháp của Phật, thì như vậy chúng ta có lui sụp không? Vẫn tự thấy. Thí dụ như thấy lá cây rụng, liền biết các cái sự vật chung quanh mình nó có sanh rồi nó có diệt, đều quán rõ, thấy rõ cái chứng quả Bích Chi Phật, được giác ngộ. Như vậy thì có cái giống mạnh trong này rồi thì không bao giờ mất. Chứ nhiều người cứ nói đời này mình tu chưa ra gì, rồi lỡ đời sau không gặp Phật pháp cái thôi, mất hết cái chủng tử Phật pháp uổng, phải không? Đừng có lo mất, chỉ lo mình không có gieo, không có trồng. Chứ còn có gieo trồng đây rồi thì không mất. Nghe đời này mình tu được bao nhiêu tích lũy đó, rồi đời sau tùy duyên, gặp Phật pháp thì tiến nhanh, không gặp Phật pháp thì mình cũng có cơ hội để mà mình tỉnh, mình giác. Như vậy thì xong hai cái quả Tu Đà Hoàng, đến đời thứ 7 dầu gặp Phật pháp, không gặp Phật pháp, các ngài cũng tùy cái hoàn cảnh xã hội hay là tùy tất cả sự vật xung quanh, nhìn thấy rồi thức tỉnh cũng chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán đó không phải là tên A-la-hán mà gọi là Bích Chi Phật, tức là độc giác, vì trong đời đó không có học. Còn nếu những vị tu chứng quả Tư Đà Hàm rồi, chỉ còn một đời trở lại nhân gian, đời trở lại nhân gian nếu không gặp Phật pháp thì các ngài thấy cái cảnh ở thế gian rồi liền thức tỉnh, cũng giác ngộ. Như vậy thì có mất không? Đó. Vậy mà lâu nay chúng ta bị có cái lầm lẫn, cứ nói tu mà nếu chưa có xong á, còn trở lại nhân gian cái đời sau ra cái mê muội quên hết, phải không? Đó. Thì đó là cái lối nói để khuyến khích chúng ta cố gắng, nhưng mà nó không phải là lẽ thật, nó không có mất. Đó là tôi nói bậc thứ nhất là những người đời trước có chủng tử tu theo Phật rồi, cho nên đời sau dù không gặp Phật cũng không có quên. Hai, Bích Chi Phật Bậc Trung, có người nguyện làm Bích Chi Phật, khi gieo giống Bích Chi Phật, căn lành đối với Phật Pháp không có, chán đời đi xuất gia đắc đạo, gọi là Bích Chi Phật, nghĩa là căn lành đối với đạo Phật không có, nhưng mà không thích ở đời, chịu đi xuất gia, mà xuất gia rồi đắc đạo thì gọi là Bích Chi Phật. Như vua nước Ba La Nại, mùa hạ nóng bức, ở trên lầu cao ngồi sàn thất bảo, sai thể nữ tán hương ngưu đầu chiên đàn xoa vào thân. Thể nữ tai đeo rất nhiều xuyến, khi xoa vào mình vua, xuyến khua vang tai, vua rất ghét, bảo thứ lớp cởi bớt xuyến. Xuyến còn ít thì tiếng khua cũng ít, khi chỉ còn lại một chiếc thì im lặng không khua. Khi ấy vua tự giác ngộ, quốc gia quan dân cung nhân thể nữ nhiều việc thì nhiều não cũng giống như thế, tức thì lìa dục chuyên ở một chỗ suy gẫm chứng Bích Chi Phật, râu tóc tự rụng, mặc y tự nhiên, rời cung điện dùng sức thần trúc vào núi xuất gia, nhân duyên như thế là Bích Chi Phật Bậc Trung. Thì cái chỗ này quý vị thấy ông vua này không có học câu kinh nào của Phật hết, phải không? Nhưng mà cái kinh nghiệm khi mà bà cung nữ ở mang xuyến nhiều quá mà bắt xa cái phấn chiên đàn vào cho trong da trong thịt ông, thì xa thì rung cho bên kia om tai, ghét quá, ông biểu cởi bỏ bớt, cái cởi bỏ anh chiếc thì thấy nó kêu ít một chút, bỏ chiếc nữa kêu ít một chút, viết là bỏ còn một chiếc hay kêu. Hay kêu thì ông nghiệm đó nói rằng mình nhiều việc thì nó rối loạn, bây giờ bỏ hết mọi việc nội mình tu cái hết rối loạn. Như vậy cái thức tỉnh đi tu, mà tu đó thì tu có một mình mà không học kinh điển, cho nên tỉnh giác do tự mình nghiệm gọi đó là độc giác, mà độc giác này là Bậc Trung. Ba, Bích Chi Phật Bậc Thượng, có người cầu Phật đạo, sức trí tuệ và tinh tấn kém, do gặp nhân duyên lui sụp, đến khi không có Phật ra đời, không Phật Pháp và đệ tử Phật, mà hành thiện căn được thuần thục thành Bích Chi Phật, có tướng hảo hoặc ít hoặc nhiều, nhàm chán thế tục, đi xuất gia đắc đạo là Bích Chi Phật Bậc Thượng. Như vậy thì Bích Chi Phật này là do tự mình hồi xưa đã có gieo trồng căn lành nơi Phật rồi, nhưng mà đến đây do cái sức trí tuệ tinh tấn còn kém nên rồi lui sụp, đến khi không gặp Phật ra đời, không gặp đệ tử Phật, nhưng mà cái thiện căn đó khi nó chín mùi rồi thì các ngài cũng liền phát tâm đi tu rồi ngộ đạo, gọi đó là Bích Chi Phật. Thì như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu Phật không có cái gì gọi là thiệt thòi, là mất mát hết. Nói cái này thì chắc quý vị nhớ tới có nhiều vị tu sĩ tu ở trong chùa 5 năm, 10 năm, rồi cái không biết lý do gì đó cái lui sụp, cái rồi mặc áo thi vàng. Thì như vậy cái chủng tử tu nó có mất không? Vậy mà người đời thấy vậy cái chê lắm, cái ông thầy đó không ra gì, tu tới đó mà bỏ uổng, phải không? Nhưng mà sự thật cũng là tốt, đi được một chặng rồi nó chứa ở trong này, rồi cái thời gian phàm tục tâm nó hết rồi, cái rồi hướng tới tu nữa, cái mau đắc đạo, thì đó là Bích Chi Phật Bậc Thượng. Nhưng nói tới đây tôi nhớ ở trong kinh có kể bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc đã tu chứng quả A La Hán, gặp mấy cô thiếu nữ 15-17 tuổi, Thế nói con đi tu đi, đi xuất gia, làm thì kheo ni đi. Rồi mấy bà nhỏ đó nói, thưa bà, con tu không có được, con tu mà vô đó rồi con phạm giới rồi đọa địa ngục chết. Mà nó không sao đâu, có đọa địa ngục lên tu lại. Nói như vậy thì quý vị thấy tại sao đọa địa ngục là lên tu lại. Như vậy thì để thấy rằng người có tu, dù họ chưa đi đến nơi, dù họ có phạm tội, họ đọa địa ngục, nhưng mà hết cái nghiệp địa ngục đó rồi trở lên cho họ còn nhớ cái chủng tử trước, họ đi tu liền. Còn hơn là người không có chủng tử, đọa địa ngục rồi hết rồi lên rồi không biết cái gì nữa, rồi tạo tội đọa nữa sao, phải không? Cho nên dù khuyên đi tu chưa có đến nơi đến chốn, lỡ có tạo tội xuống địa ngục thì trở lại cũng còn có cơ hội tu. Như vậy mới thấy là cái chủng tử không mất. Cho nhiều khi chúng ta cứ hiểu lầm, đời này mà tu lôi thôi đời sau hết mất cái chủng tử đó thì đâu có gặp đạo. Nhưng không phải vậy, chúng ta tu chưa đến chỗ đạo quả cao, nhưng mà giờ đã có gieo chủng tử, sau có cơ hội nào đó chúng ta cũng sẽ nhớ. Nhớ thì chúng ta sẽ tu lại, không có lo. Đừng có nghĩ đời sau không gặp Phật pháp thì mất hết cái công phu mình uổng, không phải vậy đâu. Hiểu chỗ này thì chúng ta mới yên lòng để mà tu. Ngày nào phát tâm tu là ngày đó tốt, chủng tử lành. Như vậy thì có chủng tử lành sớm chày cũng gặp cơ hội tiến lên, chứ không có sao hết. Đó là một cái ý nghĩa rất rõ ràng. Đối trong các pháp trí tuệ cạn được vào gọi là A-la-hán, trí tuệ bậc trung là Bích Chi Phật, trí tuệ bậc sâu là Phật. Như ở xa nhìn cây, chỉ thấy cây không phân biệt được cành, lại gần hơn phân biệt được cành, không phân biệt qua lá, đến với cội cây nhìn lên mới phân biệt rành rõ cành lá hoa quả. Cái chỗ này quý vị nghe thật kỹ để giảng trạch thế nào là Phật, thế nào là A-la-hán, thế nào là Bích Chi Phật. Đây nói cái ví dụ nghe rất rõ, nói rằng A-la-hán là trí tuệ cạn, còn Bích Chi Phật là trí tuệ bậc trung, còn Phật là trí tuệ sâu thẳm. Dùng cái ví dụ như người đứng xa nhìn một cái cây, thì nhìn cái cây, nhìn biết thấy cây nhưng mà thấy tổng quát, là ví dụ cho cái trí tuệ của A-la-hán. Rồi người đứng gần hơn nhìn thấy cây, rồi phân biệt được cành được lá, thì cái người đó là cái phần của bậc trung là Bích Chi Phật. Còn người đứng sát với cội cây nhìn lên thấy rõ ràng cành lá hoa quả từng chi tiết, không còn nghi ngờ gì hết, đó là trí tuệ sâu của Phật. Như vậy thì trí tuệ cạn phải là A-la-hán, trí tuệ bậc trung là Bích Chi Phật, trí tuệ sâu thẳm là Phật. Cho nên trí tuệ Phật cũng một cái đó mà thấy tường tận, không còn một tí gì là ngờ vực, không còn tí gì nó không rành rõ. Như vậy thì cái hình dạng tả ở đây thấy nó hết sức dễ hiểu. Cái cây lớn chúng ta đứng xa thì thấy tổng quát, thấy cái cây, thấy cái tàn lá chung rồi thôi. Nhưng mà nếu đi gần còn chừng 5-7 thước thì chúng ta thấy được những cái cành lớn, những cái chỗ rậm rạp thấy rõ. Nhưng mà ta đứng sát ở dưới ngó lên thì thấy tường tận hết, từ gốc tới ngọn. Thì đó là để ví dụ trí tuệ của Phật trí tuệ của A-la-hán và trí tuệ của Bích Di Phật nó có khác biệt rõ ràng. Chứ nhiều khi chúng ta nghe nói A-la-hán cũng được nhất thiết trí, Phật cũng có được nhất thiết chủng trí vân vân, mà không biết tại sao. Thanh văn biết tất cả hạnh vô thường, tất cả pháp vô ngã, chỉ niết bàn là hoàn toàn an ổn. Thanh văn hay quá như thế mà không thể phân biệt, biết sâu và vào sâu. Bích Chi Phật có phân biệt mà cũng không thể phân biệt biết sâu vào sâu. Phật biết các pháp, phân biệt, cứu xét rõ ràng, biết tận cùng và vào tận cùng, đó là Phật nha. Thì bây giờ hỏi cái trí tuệ của Phật, của Thanh Văn, của Bích Chi như thế nào? Thì đây, nói rằng Thanh Văn á, thì biết tất cả Phật hạnh là vô thường, tất cả pháp vô ngã, biết niết bàn là hoàn toàn an ổn. Thì thường thường ở trong nhà Phật dùng cái từ gọi là tam pháp ấn, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó là tam pháp ấn. Tại sao gọi là tam pháp ấn? Bởi vì chữ ấn là in, ở trên chúng ta có con dấu, ở dưới có tờ giấy trắng. Con dấu để chữ gì in xuống tờ giấy trắng hiện ra chữ ấy, không sai chạy chút nào hết, phải không? Thì gọi đó là ấn à, như nó dấu ấn. Thì như vậy nói là đi xa một chút nữa để biết tại sao mà gọi là truyền tâm ấn. Cái chữ truyền tâm ấn này á, nó chỉ có ở trong thiền tông chứ không có ở ngoài. Nhưng mà rồi ở ngoài người ta lợi dụng, người ta cũng dùng cái từ đó. Truyền tâm ấn tức là cái chỗ thấy biết của người đệ tử nó đúng như cái thấy biết của ông thầy. Ông thầy thấy biết thế nào, đệ tử thấy biết đúng như vậy. Cho nên ông thầy nói người được cái đó đúng như cái ta được, đó là truyền tâm ấn. Tôi dẫn chứng như Tổ Huệ Khả khi được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cho cái lối vào, ngài nhận được, ngài tu. Một hôm ngài bạch với Tổ: bạch Hòa Thượng, hôm nay con dứt hết các duyên, dứt hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Thì ngài nói: rõ ràng thường biết làm sao không được. Cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: ngươi được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đó là truyền tâm ấn. Cái chỗ ngươi được đó cũng đúng như cái chỗ ta được, mà chỗ ta được cũng là chỗ Phật được. Như vậy đó gọi là truyền tâm ấn. Thì quý vị thấy truyền tâm ấn có cái gì màu nhiệm đâu, phải không? Mà khi nào mình đúng như cái chỗ ông thầy mình thì ông thầy ông nói được, như vậy thì đúng cái chỗ của ta. Thì tôi giải rộng chỗ đó một chút. Ngài nói ngài dứt hết các duyên. Quý vị biết các duyên là gì không? Tức là không bị sắc thanh hương ở ngoài nó lôi, nó kéo đó. Thì gọi là dứt hết các duyên. Thì ngài Đạt Ma, ngài sợ, nói dứt hết các duyên rồi tâm nó không còn gì. Người ta tưởng tới đó là hết, vì lâu nay người ta lầm cái nghĩ suy là tâm mình. Bây giờ dứt hết các duyên tức là tâm không còn, không còn sanh diệt gì nữa, chắc là rơi vào chỗ hết trơn, không còn gì. Cho nên ngài nói coi chừng lạc rơi vào không. Ngài liền cãi: rõ ràng thường biết sao không được. Thì như vậy để chứng minh rằng khi không còn suy nghĩ, nhưng cái biết thường trực không vắng không thiếu của mình nó hiện tiền, thì chỗ đó là chỗ mà tổ được, Phật được, cho nên ánh chứng cho ông được đó. Như vậy cho nên ngang đó thành tổ. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm không? Nó làm bùa làm phép gì để ấn chứng không? Như vậy thì mới thấy cái lẽ thực của đạo chỗ đó, chứ không phải như người ta hiểu lầm cứ nói ấn chứng là phải làm sao đó cái gì lạ lùng lắm, huyền bí lắm, thì đó là không phải cái của đạo Phật. Đó là chúng ta thấy hiểu cho tường tận như vậy. Rồi bây giờ đây ở chỗ này nói rằng hàng thanh văn quán như thế mà không phân biệt biết sâu và vào sâu. Quán như thế là quán cái gì? Quán chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là cái pháp ấn của Phật. Nhớ là giáo lý của các kinh A Hàm lấy bốn cái này, ba cái này làm cái chân thật chứng minh ai nói đạo pháp của Phật mà rời ba cái này thì không phải. Ai nói trong phạm vi chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó mới là cái chân thật của đạo Phật. Đó gọi là tam pháp ấn. Như vậy thì quý vị sẽ thấy biết tất cả các cái hành động, các cái hiện tượng thế gian đều là cái tướng vô thường sinh diệt, là một lẽ thật. Rồi chư pháp vô ngã thì các pháp duyên sanh, duyên tụ hợp, không có cái chủ thể cố định nào hết, cho nên gọi các pháp vô ngã. Mà thấy được vô thường, thấy được vô ngã, không phải tới đó là hết, mà đến chỗ không còn sanh, không còn diệt, mà hằng còn, hằng giác. Đó gọi là niết bàn. Niết bàn ở đó là cái chỗ an lạc. Như vậy cái người tu phải qua những cái chặng đó rồi mới tới cái chỗ an lạc. Như vậy thì cái hàng bích chi, hàng thanh văn thì cũng biết ba cái pháp đó, nhưng mà biết cách hơi càng cạn ở ngoài. Rồi đến hàng duyên giác hay là bích chi Phật thì cũng ba pháp đó mà biết sâu hơn, thì gọi đó là bích chi Phật. Còn chính Đức Phật thì biết tột cùng, rành rõ, không còn một tí nào mờ ám hay là nghi ngờ nữa, thì đó là Phật. Cũng ba pháp đó mà có chia ra ba hạng khác nhau, đó là cái trí tuệ sâu cạn nó khác. Như vậy thì tu Phật là tu để đi tới cái chỗ hoàn toàn giác ngộ, chứ không phải tu mà chỉ tới cái chỗ chừng lôi thôi chút ít gì thôi. Đó là hết cái phần nói về tứ quả A-la-hán và quả bích chi Phật rồi. Kỳ sau sẽ nói về Bồ Tát niệm Phật Tam Muội. Thì ngang đây thì xin dừng, và để nhắc cho quý vị nhớ, kỳ sau chúng tôi giảng ở đây vào ngày 24 tháng 6 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 5 âm lịch. Kỳ sau thứ bảy 24 tháng 6 dương lịch, 23 tháng 5 âm lịch. Đó là cái buổi giảng ở tại đây. Vậy mời tất cả quý vị đứng dậy chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.